meter band.
Phan Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Lát Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc thư mục vụ mùa chay năm 2013 của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm thơ thánh Matthew chương 7 câu 7 đến câu 12. Chúa phán: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì cửa sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha của anh em đứng ngự trên trời hẳn người sẽ ban những của tốt cho những kẻ xin người. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và các lời ngôn sứ là thế đó.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung chính của lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại điểm căn bản này là cần phải đặt niềm tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa và cầu nguyện. Catherine Maxen cho biết là bà ghi lại những lời cầu nguyện của mình vào trang giấy và ngăn nó trong quyển Kinh Thánh. Thỉnh thoảng bà lấy ra kiểm điểm lại và nhận thấy là Thiên Chúa đã ban cho bà được những điều đó, dù đôi khi điều Chúa ban ngược lại với những gì bà xin. Chẳng hạn, Thiên Chúa ban cho bà ơn thay đổi thái độ để chấp nhận hoàn cảnh trước đó bà không thích, thay vì đổi hoàn cảnh khác như bà đã cầu xin. Thiên Chúa nhận lời chúng ta cầu xin, nhưng theo cách Thiên Chúa muốn, chứ không theo ý riêng vụ lợi ích kỷ của chúng ta. Và thường khi chúng ta không hồi tâm đủ để nhìn thấy là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong cách thức khác hẳn với cách chúng ta nghĩ. Ước chi lời Chúa hôm nay khuyến khích chúng ta hãy vững tin vào Chúa và kiên trì trong việc cầu nguyện. Giây phút cầu nguyện phải là giây phút đẹp nhất, có giá trị nhất trong ngày sống của người đầu đệ Chúa. Chúng ta hãy đặt những giây phút đó vào chỗ đứng thứ nhất trong cuộc sống mình. Tình thương thạo hiếu của người con đối với cha thôi thúc ta đặt việc cầu nguyện, việc đối thoại với Thiên Chúa Cha làm ưu tiên số một của mọi ưu tiên, mọi sinh hoạt. Nếu chúng ta không quan tâm, không cần đến Thiên Chúa, thì thử hỏi làm sao Thiên Chúa có thể hành động trợ giúp chúng ta được? Lạy Chúa là Cha chúng con ngự trên trời, Chúa hằng sẵn sàng lắng nghe và trợ giúp. Chúa biết rõ những gì con cần và muốn chúng con tin tưởng vào Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao cho. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Buổi đọc kinh truyền tin áp chót của Đức Thánh Cha. Hơn 50.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm trưa Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi đọc kinh áp chót của ngài trước khi giả từ sứ vụ Phêrô vào chiều tối ngày 28 tháng 2 tới đây. Vì thế rất nhiều tín hữu trong giáo phận Roma cùng với các tín hữu hành hương đã kéo đến để giả từ vị chủ chăn của mình. Nhiều biểu ngữ đã được trưng lên để biểu lộ lòng quý mến. Đặc biệt chính quyền thành phố Roma dưới sự hướng dẫn của ông đô trưởng Gianni Alemano cũng có mặt cùng với cờ hiệu chính thức của thành phố. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài, trông xuống quảng trường, giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay, kể lại việc Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Đức Thánh Cha nói rằng: Anh chị em thân mến, thứ tư vừa qua, với nghi thức truyền thống sức tro, chúng ta đã bước vào mùa chay, là thời kỳ hoán cải và thống hối chuẩn bị lễ phục sinh. Giáo hội là mẹ và là thầy, kêu gọi tất cả các phần tử của mình hãy canh tân tinh thần, quyết liệt tái quy hướng về Thiên Chúa, từ bỏ lòng kiêu ngạo và ích kỷ, để sống trong tình yêu. Trong năm đức tin này, mùa chay là một mùa thuận tiện để tái khám phá niềm tin nơi Thiên Chúa, như tiêu chuẩn căn bản của đời sống chúng ta và đời sống của giáo hội. Điều này luôn bao hàm một cuộc chiến đấu, một trận chiến tinh thần, vì hiển nhiên là ác thần luôn chống lại sự nên thánh của chúng ta và tìm cách kéo chúng ta ra khỏi con đường của Thiên Chúa. Vì thế trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay, hàng năm đều công bố phúc âm về cuộc cám dỗ Chúa Giê-xu trong hoang địa. Thực vậy, sau khi được tấn phong như một đấng Mê-si-a, được Thánh Linh sức dầu khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa Giê-xu được Chúa Thánh Linh đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu đã phải vạch trần và đẩy lui những hình ảnh giả trá về Đức Mê-si-a mà tên cám dỗ đề nghị với ngài. Nhưng những cám dỗ này cũng là những hình ảnh giả trá về con người trong mọi thời đại. Những hình ảnh ấy vây bủa lương tâm con người, ngụy tạo bằng những đề nghị thích hợp và hữu hiệu, thậm chí là tốt nữa. Các thánh sử tin mừng Matthew và Luca đều trình bày ba cuộc cám dỗ Chúa Giê-xu, chỉ khác nhau phần nào về thứ tự. Nòng cốt của các cám dỗ ấy là sự lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho tư lợi, coi thành công hoặc những của cải vật chất là điều quan trọng hơn. Tên cám dỗ thật tinh quái, hắn không trực tiếp xô đẩy hướng về sự ác, nhưng hướng về sự thiện giả tạo, làm cho người ta tin rằng những thực tại đích thực là quyền bính và điều thỏa mãn những nhu cầu đầu tiên. Như thế, Thiên Chúa trở thành điều phụ thuộc, bị biến thành một phương tiện, Và xét cho cùng, Ngài trở thành điều không thực, không còn đáng kể nữa, và tan biến. Phân tích kỹ lưỡng ta thấy, trong các cuộc cám dỗ, điều bị lâm nguy là chính đức tin, liên hệ tới Thiên Chúa. Trong những lúc quyết định của cuộc sống, nói đúng ra là trong mọi lúc, chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Chúng ta muốn theo cái tôi của mình hay là theo Chúa, theo tư lợi hay là sự thiện đích thực, điều thực sự là tốt. Như các giáo phụ đã dạy chúng ta, những cám dỗ thuộc về sự hạ cố của Chúa Giêsu xuống thân phận phàm nhân của con người, xuống vực thẳm tội lỗi và những hậu quả của nó. Một sự hạ cố mà Chúa Giêsu đã đi đến cùng, đến độ chịu chết trên thập giá và xuống vực thẳm của sự xa cách tột cùng đối với Thiên Chúa. Qua cách thức đó, Ngài là bàn tay mà Thiên Chúa giơ ra cho con người, cho con chiên lạc để cứu thoát họ. Như Thánh Augustino đã dạy, Chúa Giêsu đã chịu những cám dỗ từ phía chúng ta để ban cho chúng ta chiến thắng của Ngài. Vì thế, chúng ta không sợ phải đương đầu với cuộc chiến chống lại ác thần. Điều quan trọng là chúng ta cùng chiến đấu với Ngài, cùng với Chúa Kitô, với đấng chiến thắng. Và để ở với Chúa, chúng ta hãy hướng về mẹ của Ngài, mẹ Maria. Với lòng chiến thác, chúng ta hãy kêu cầu mẹ trong giờ thử thách, và mẹ sẽ giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện toàn năng của Chúa Con, để đẩy lùi những cám dỗ bằng lời Chúa Kitô, và như thế để tái đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta. Tin Roma. Cuộc từ nhiệm của Đức Thánh Cha không liên hệ tới vụ Vatilix. Ký giả Peter Sewold, người đã phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cho biết việc Đức Thánh Cha từ nhiệm không liên hệ gì tới vụ Vatilix thất thoát tài liệu mật tại Vatican. Ký giả Sewold, người Đức, đang soạn một cuốn tiểu sử Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cuốn sách phỏng vấn trước đây được xuất bản hồi tháng 11 năm 2010. Trong đó Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề Ngài có thể từ chức. Ông đã có hai cuộc nói chuyện với Đức Thánh Cha để viết tiểu sử của Ngài. Lần cuối dài 1 tiếng rưỡi, cách đây 2 tháng rưỡi tại Castel Gandolfo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trường báo Focus ở Đức số ra ngày 20 tháng 2 này, và một phần được thông báo trước cho báo chí, ông Sewold nói về vụ Vatilix và cho biết Đức Thánh Cha nói rằng, tôi không rơi vào một tình trạng như thể tuyệt vọng hoặc đau đớn khôn tả. Tôi chỉ không thể hiểu được sự kiện này. Tôi không hiểu nổi những lý do khiến cho Paolo Gabriele lấy trộm các tài liệu như vậy. Tôi không hiểu nổi tâm lý của anh ta. Ông Sewold cũng nói rằng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài tôn trọng sự độc lập của ngành công lý của Vatican và không can thiệp vào vụ xét xử người hầu của Ngài. Trả lời câu hỏi của ký giả, người ta còn có thể mong đợi gì nơi triều đại giáo hoàng của Ngài? Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đáp, từ tôi hả? Không bao nhiêu. Tôi là một người già và sức lực đang tàn lụi. Tôi nghĩ rằng điều tôi đã làm là đủ rồi. Ông Sewold tiết lộ rằng chưa bao giờ ông thấy Đức Giáo Hoàng sức khỏe suy yếu như vậy, đến độ Ngài đã phải dốc toàn lực để hoàn thành cuốn thứ 3 trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth. Có lần Ngài đã nói với ký giả rằng, đây là cuốn sách cuối cùng của tôi. Tin giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Ngày họp mặt con cái tu trì xa quê tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, ngày mùng 5 Tết, 140 nam nữ tu sĩ ứng sinh đệ tử của 28 hội dòng tu hội khác nhau đã làm nên một vườn hoa thiêng lung linh ngay giữa lòng giáo phận. Đúng 9 giờ, buổi gặp mặt bắt đầu.
Tham dự buổi gặp mặt có đức cha giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh, cha trưởng ban ơn gọi, đồng thời cũng là cha bề trên tiểu chứng viện Lê Bảo Trịnh, Giuse Vũ Thanh Long, quý cha tòa giám mục, quý cha giáo xứ chính tòa, đại diện bề trên hội dòng Miến Thánh Giá Thanh Hóa và dòng Saint Paul. Tu sĩ là một trong những thành phần quan trọng làm nên sự vững mạnh của giáo hội và là tương lai của giáo phận. Những tâm hồn khát khao dâng hiến và phụng sự đã mau mắn lên đường theo ơn Thiên Chúa gọi. Có người ra Bắc, có người vô Nam. Người chọn linh đạo Phaolô ở Hà Nội, người tìm hiểu dòng Francisco mãi tận Sài Gòn. Nhưng dù đi đâu, ở đâu, quê hương vẫn mãi là nơi linh thiêng gọi về. Hiểu được nỗi lòng của đoàn con phương xa, đức cha đã sáng kiến tổ chức ngày hội ngộ này nhằm mục đích quy tụ tất cả anh chị em tu sĩ của giáo phận đang phục vụ trong các hội dòng, có cơ hội ngồi lại bên nhau, chia sẻ, tâm sự về những ưu tư, thao thức của đời tu, động viên nhau trong đời sống dân hiến. Cũng từ đây sẽ thiết lập bàn liên lạc tu sĩ để tất cả cùng hòa vào dòng chảy giáo phận và để con tim được rung động theo từng nhịp tiếng nơi quê mẹ dấu yêu. Nhân dịp đầu xuân năm mới, một vị đại diện nam nữ tu sĩ, Tấn Sinh đệ tử, đã gửi đến đức cha lời chúc Tết là tất cả tâm tình biết ơn với trọn yêu thương với lời nguyện cầu của đoàn con Thảo. Đang xem trong chương trình là các tiết mục văn nghệ đa màu sắc, làm cho ngày gặp mặt đầu xuân thêm tươi vui rộng ràng. Giáo phận Thanh Hóa đang sống trong tâm tình của năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập với nhiều đặc ân. Tất cả hoạt động đều hướng về cử hành và sống năm thánh. Biến cố trọng đại này đặt ra cho mỗi người suy nghĩ về tương lai ngày mai của giáo phận. 80 năm qua đi với biết bao biến động, vượt lên những thách thức của thời thế lịch sử, giáo phận vươn mình lên bằng niềm xác tín và sự hy sinh của các bậc tiền nhân. Trong lời ban huấn từ, đức cha nhắc đến chiến lược của giáo phận muốn tạo cho vườn thánh thành một vườn hoa. Ước mong trên mảnh đất Thanh Hóa này sẽ có sự hiện diện của nhiều dòng tu mà cuộc họp mặt hôm nay chính là bước phôi thay cho những dự định đó. Đức cha nhấn mạnh rằng, về tâm lý, sự hiện diện của nhiều dòng sẽ tạo nên sự cạnh tranh, nhưng đó không phải là cạnh tranh hơn thua, cạnh tranh của lòng ghen tức, mà là sự cạnh tranh lành mạnh. Dòng này học hỏi dòng kia một ít, chúng ta cùng học hỏi nhau sẽ giúp mình hoàn thiện, đưa con thuyền giáo phận đi lên. Vì vậy, bằng mọi giá phải làm công tác tâm lý, sẵn sàng giúp đỡ nhau, đưa cái nhìn tích cực, ý nghĩ xây dựng vào cuộc sống. Bước sang giờ chia sẻ, một diễn đàn tự do được thiết lập để nam nữ tu sĩ, ứng sinh, đệ tử xa quê tâm sự với cha, với anh em mình. Trở về từ Sài Gòn, thầy Giuse Đỗ Viết Tường tâm sự rằng, kể từ sau năm 1975 đến nay, tính dòng Francisco Việt Nam có duy nhất thầy là người Thanh Hóa. Thầy hy vọng sẽ có nhiều hơn những hạt giống mới gia nhập hội dòng. Đại diện quý sư thuộc dòng Đức Bà Truyền Giáo cũng đã chia sẻ rằng, mỗi lần về quê, nhìn về nhà thờ chính tòa, thăm lại cơ sở cũ của dòng, lòng các sơ luôn ưu tư trăn trở về giáo phận, về sự hiện diện của hội dòng tại Thanh Hóa trong quá khứ. Rất nhiều những cảm xúc khó đọc thành tên, bao nhiêu tâm tư không sao thốt nên lời, nhưng trong lòng mỗi người lúc này đều đang ấp ủ mong ước chung về một cái Tết năm sau lại được sum vầy. Ngay sau đó, với sự hướng dẫn của đức cha, quý cha và ý kiến đóng góp của mọi người, Ủy ban ơn gọi đã quyết định thành lập Hội Liên Tu Sĩ Giáo Phận Thanh Hóa nhận các thánh tử đạo Thanh Hóa làm bổn mạng, chọn ngày mùng 4 Tết hàng năm là ngày lễ truyền thống và cử hành thánh lễ bổn mạng. Cử ra trưởng ban liên lạc ở ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Kết thúc hội thảo, mọi người quây quần trong ngôi nhà nguyện của tòa giám mục trong giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, cha con cùng chung bàn để ăn bữa cơm tân niên thân mật, ấm tình phụ tử, tình đệ huynh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc thư một phụ mội chay năm 2013 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay năm 2013 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Kính gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và anh chị em tín hữu trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Quý cha và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, mùa chay năm nay đến với chúng ta trong bối cảnh đặc biệt của năm Đức Tin, với nỗ lực tâm phúc âm hóa thế giới của cả hội thánh. Vì thế, khi sống và thực hành những việc đạo đức mùa chay năm nay, chúng ta hãy quy hướng đặc biệt về những đòi hỏi của Đức Tin, cũng như nhiệm vụ truyền giáo của người Kitô hữu trong xã hội và thế giới hôm nay. Chay tịnh và sống luân lý theo giáo lý Đức Tin. Một trong những việc làm quen thuộc và căn bản của mùa chay là chay tịnh. Tinh thần của năm Đức Tin giúp chúng ta nhận ra rằng chay tịnh không chỉ bằng cách giữ sự tiết độ và kham khổ trong ăn uống và giải trí, mà quan trọng hơn là chay tịnh trong mọi lĩnh vực của đời sống luân lý. Người Kitô hữu không thể vừa chay tịnh vừa sống nghịch lại với những đòi hỏi luân lý dựa trên nền tảng Đức Tin Kitô giáo. Do đó, anh chị em hãy dùng mùa chay như thời gian đặc biệt để chúng ta thanh tẩy, nâng cao đời sống thiêng liêng của mình trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân cách cụ thể như sau. Thứ nhất, thờ phượng Thiên Chúa hết tâm hồn. Chúng ta hãy thánh hóa các Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, chỉ thờ phượng một Thiên Chúa và hoàn toàn cậy dựa vào Ngài, tránh những gì nghịch với đức tin như xem bói, tướng số và tiền dị đoàn. Thứ hai, thạo kính cha mẹ và tôn trọng người trên. Chúng ta hãy tôn trọng phẩm giá của mỗi con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Hãy trọng tình người, đặc biệt tôn trọng và hiếu nghĩa với người trên và cha mẹ. Thứ ba, quý trọng và bảo vệ sự sống và sức khỏe con người. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất trên thế giới. Mỗi năm có khoảng gần 2 triệu thai nhi ở trong lòng mẹ bị giết bằng nhiều cách phá thai khác nhau. Sự sống con người là thánh thiêng vì đến từ Thiên Chúa. Chúng ta phải tôn trọng mạng sống con người từ lúc thụ thai. Không có lý do gì để cho một ai kết liễu mạng sống của một thai nhi, một con người vô tội và vô phương tự vệ dù chỉ là tiếng khóc. Không ai trong chúng ta được tham gia vào tội ác này. Đức Tin còn đòi buộc chúng ta phải quý trọng sự sống, sức khỏe mọi người, tránh làm ra những hàng giả và sản phẩm hay đồ ăn thức uống độc hại cho người tiêu dùng, cũng như giữ gìn môi trường sống khu phố, làng xóm vệ sinh sạch sẽ. Thứ tư, sống khiết tịnh. Sống khiết tịnh là hòa nhập và điều khiển tính dục của mình cho phù hợp với phẩm giá của mỗi người tùy theo bậc sống của mình. Tất cả mọi Kitô hữu đều được kêu gọi sống đời khiết tịnh, tùy theo bậc sống riêng của mình. Khi đã nhận phép rửa, Kitô hữu đã cam kết điều khiển sức mạnh tình cảm của mình trong đức khiết tịnh. Hơn bao giờ hết, ngày nay các bạn trẻ chưa lập gia đình cần yêu thương nhau với sự tiết dục để biết tôn trọng nhau và tập sống chung thủy. Sự chung thủy vợ chồng cần phải được mọi người đề cao và thực hành, cũng như xa lánh những phim ảnh hay trang mạng dâm ô đồi trụy xúc phạm đến con người là hình ảnh Thiên Chúa. Thứ năm, tôn trọng tài sản và quyền lợi của mọi người. Thứ sáu, yêu mến và tôn trọng sự thật, nhất là những sự thật có liên quan đến công ích và lợi ích của người khác. Hơn nữa, anh chị em hãy chuyên tâm hơn trong việc học hỏi giáo lý đức tin tại giáo xứ, để chúng ta ý thức hơn về ý nghĩa cũng như những đòi hỏi luân lý phát xuất từ đức tin Kitô giáo liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cầu nguyện và gặp gỡ Chúa trong đức tin. Việc đạo đức thứ hai chúng ta cần chú trọng cách đặc biệt trong mùa chay là cầu nguyện. Cầu nguyện chung qua phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh thể, và cầu nguyện riêng. Chúng ta hãy dành thời gian nhiều hơn cho việc cử hành thánh lễ hàng ngày, cũng như đọc kinh trong gia đình, nhất là tập cho mình thực sự gặp được Chúa Kitô mỗi ngày một sâu xa, mật thiết hơn. Có như thế, đời sống kinh nguyện của chúng ta mới bớt khô khan, máy móc, và sẽ làm gia tăng niềm vui và niềm hăng say phấn khởi vì gặp được Chúa. Trong năm đức tin này, Đức Thánh Cha Benedicto XVI cổ võ cách đặc biệt việc đọc kinh tin kính các tông đồ. Người Công giáo chúng ta vẫn có thói quen đọc kinh này khi khởi sự đọc kinh mân côi, khi bắt đầu đàn thánh giá, khi đọc kinh viếng sát và nhiều việc đạo đức khác. Chúng ta hãy tiếp tục truyền thống tốt lành này như lời Thánh Augustino dạy. Anh chị em hãy nhận lãnh và đọc kinh ấy. Anh chị em phải luôn giữ kinh ấy hiện diện trong tâm trí mình, phải lặp lại kinh ấy khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, khi ăn uống cũng như khi làm việc. Ngoài ra, mùa chay còn là thời gian cho những người dự tầm chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo vào đêm vọng phục sinh. Vì thế, những người sắp lãnh nhận bí tích cũng như những người nhận trách nhiệm đỡ đầu, hãy chuẩn bị tâm hồn và đời sống đặc biệt để xứng đáng với ơn thánh của Chúa. Hơn nữa, các nghi thức khảo hạch, các triệu tầm là cơ hội cho tất cả chúng ta ý thức lại các cam kết và ơn sủng của bí tích rửa tội đã lãnh nhận, để canh tân đời sống của mình cho phù hợp với những cam kết đó. Thực hành bác ái và truyền giáo. Trách nhiệm rao giảng lời Chúa và cử hành bí tích của giáo hội và mỗi Kitô hữu không tách rời với trách nhiệm thực hành bác ái. Trong năm đức tin, với nỗ lực tầm phúc âm hóa, anh chị em hãy quan tâm đến mọi người mà anh chị em gặp gỡ, chung sống, đặc biệt là những người nghèo khó, khổ đau về vật chất cũng như tinh thần. Hãy đến với họ với tình yêu chân thành, thúc bắt bởi chính tình yêu của Đức Kitô, đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng, không mãi mày tính toán, nhưng với tôn trọng nhân phẩm mọi người, ngay cả đối với những kẻ bị bỏ rơi hay bị gạt ra ngoài lề xã hội. Làm việc bác ái như thế chính là một trong những cách tốt nhất để làm chứng và truyền bá đức tin Kitô giáo của chúng ta. Sở dĩ có nhiều Kitô hữu dành hết cuộc đời để phục vụ những người lẻ loi, bị gạt ra ngoài hoặc bị loại trừ, coi họ như những người đầu tiên cần gặp gỡ và như những người quan trọng nhất cần nâng đỡ, đó là vì nhờ đức tin họ có thể nhận ra tôn nhang Chúa phục sinh nơi những người đang giơ tay xin tình thương của chúng ta. Nếu không có đức tin sống động như thế, người Kitô hữu khó có thể làm việc bác ái bền bỉ, quảng đại và sáng suốt như vậy. Riêng về công tác truyền giáo, trong năm nay Tổng giáo phận chúng ta sẽ cố gắng hoàn tất công trình xây dựng Đại chủng viện tại Cổ Nhuế, Hà Nội, nơi đào tạo linh mục, những nhà truyền giáo cho nhiều giáo phận miền Bắc. Công trình này được tái khởi công từ tháng 8 năm 2012 và đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Vì thế, để vun đắp tình hiệp thông trong gia đình giáo phận. Xin mỗi gia đình cố gắng đóng góp ít nhất một ngày công xây dựng. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ có 40 ngày trong mùa chay để thực hành những việc cụ thể trên. Đó là thời gian để ăn chay hạ mình trong khi học hỏi đức tin, cử hành đức tin và sống đức tin. Đó là quãng thời gian để cầu nguyện, tìm sự đức tin và chuẩn bị lặp lại những lời cam kết với Chúa khi chịu phép rửa. Đó cũng là thời gian để làm việc bác ái, không phải chỉ vì lòng nhân đạo, mà nhất là vì chính niềm tin của mình vào Đức Kitô đang hiện diện, đang đồng hành với chúng ta, đặc biệt nơi những con người nghèo khổ cơ cực. Như đoàn dần tiến bước về miền đất hứa, kính chúc quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân có được mùa chay thánh với đức tin mạnh liệt để tiếp tục hăng say và nhiệt thành bước theo Đức Kitô trên con đường cứu độ, con đường của phục vụ và yêu thương, con đường của tin mừng cho thế giới và nhân loại hôm nay. Trong Chúa Kitô, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục Phụ Tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư mục vụ mùa chay năm 2013 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày 19 tháng 1 năm 2013, các nhân sĩ, trí thức hàng đầu có tâm huyết với xã hội Việt Nam, với đất nước, đã có bản kiến nghị 7 điểm sửa đổi hiến pháp 1992 theo lời kêu gọi của Quốc hội và nhà nước Việt Nam. Sự hưởng ứng sâu rộng từ nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần, tôn giáo, quan điểm xã hội đối với bản kiến nghị đã phản ánh sâu sắc nguyện vọng, ý chí của nhân dân trong việc muốn có những thay đổi đáp ứng nhu cầu của nhân dân của đất nước hiện nay. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu hai kiến nghị đầu tiên đối với bản dự thảo, đó là kiến nghị về lời nói đầu và về chương 1 của Hiến pháp 1992 và kiến nghị về quyền con người. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi kiến nghị thứ nhất về lời nói đầu và về chương 1 của Hiến pháp 1992. Nếu hiến pháp thật sự do nhân dân quyết định, thì việc định trước vai trò lãnh đạo của nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một tầng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân và ngược lại với bản chất của một nhà nước pháp quyền. Lời nói đầu của dự thảo không làm rõ mục tiêu của hiến pháp và chủ thể quy định hiến pháp. Hiến pháp cần xác định mục tiêu trước hết là để bảo đảm cho sự an toàn, tự do và hạnh phúc của người dân. Một bản hiến pháp tốt phải hạn chế sự lạm quyền của những người cầm quyền, tạo dựng khuôn khổ cho các sinh hoạt chính trị, kinh tế và văn hóa diễn ra một cách an bình và hiệu quả. Hiến pháp cũng phải hướng đến hạnh phúc của các thế hệ tương lai. Quyền lập hiến, tức là quyền xây dựng, ban hành hay sửa đổi hiến pháp, là quyền sinh ra các quyền khác như quyền lập pháp, hành pháp, và tư pháp phải thuộc về toàn dân, chứ không thể thuộc về bất kỳ một tổ chức hay một cơ quan nào, kể cả quốc hội. Lời nói đầu cần xác định rõ chủ thể quyết định ban hành hiến pháp là của nhân dân. Lời nói đầu không phải là chỗ để tuyên dương công trạng của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Vì lời nói đầu của dự thảo không đáp ứng được các yêu cầu trên, nên chúng tôi đề nghị bỏ và thay thế như sau. Kế tiếp nền văn hiến và truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền nhân đã dựng xây và bảo vệ đất nước, đã đấu tranh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, vì một xã hội dân chủ, công bằng và pháp quyền, vì tự do và hạnh phúc của các thế hệ hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi, nhân dân Việt Nam, quyết định xây dựng và ban hành hiến pháp này. Trong chương 1, cần nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền của nhân dân đòi hỏi phải tôn trọng ý của dân tộc. Nếu hiến pháp thật sự do nhân dân quyết định, thì việc định trước vai trò lãnh đạo của nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một tầng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân và ngược với bản chất của một nhà nước pháp quyền. Chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ. Một chính đảng thật sự có chính nghĩa, phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử như thế. Hiến pháp của Liên Xô năm 1977 quy định ở Điều 6 vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội đã không tránh được sự sụp đổ của chế độ Xô Viết khi không còn lòng tin của người dân. Việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, kể cả các đảng viên trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam trước bối cảnh hiện nay của đất nước. Ý kiến nêu trên được tiếp thu sẽ tạo cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại niềm tin đã từng có trong dân để thật sự trở thành lực lượng lãnh đạo chính trị được xã hội chấp nhận. Kiến nghị thứ hai về quyền con người. Mục đích của việc thành lập nhà nước là để bảo vệ các quyền đương nhiên của con người. Dự thảo đã điều chỉnh thứ tự để đề cao các quyền này so với hiến pháp hiện hành, nhưng lại có nhiều điểm chưa phù hợp với các quy định và chuẩn mực quốc tế về quyền con người, như các quy định trong dự thảo về giới hạn quyền, điều 15, không lợi dụng quyền con người, quyền công dân, điều 16, quyền không tách rời nghĩa vụ, điều 20. Dự thảo còn quy định quá nhiều nghĩa vụ một cách tùy tiện, điều 41, điều 42, điều 49. Việc nhấn mạnh trong dự thảo các lý do về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, việc đưa cụm từ theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế những quyền đó sẽ mở đường cho việc nhân danh hiến pháp để vi phạm quyền con người, đàn áp các công dân thực thi quyền tự do như đã diễn ra trong thực tế trong những năm qua ở nước ta. Chúng tôi yêu cầu sửa dự thảo theo đúng tinh thần của tuyên ngôn về quyền con người năm 1948 và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Nếu các quyền này được ghi trong hiến pháp mà không được thực thi nghiêm túc như hiện nay, thì việc quy định các quyền ấy cũng trở nên vô nghĩa. Vì thế, chúng tôi yêu cầu hiến pháp quy định thành lập một ủy ban quốc gia về quyền con người hoạt động độc lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hai kiến nghị đầu tiên trong 7 kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu 5 kiến nghị còn lại vào thứ năm tuần tới. mong quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Quyền bính của cha mẹ không chỉ giới hạn vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền bính thiết yếu là phục vụ, nhưng phục vụ đích thực thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, một sự thực thi quyền bính đích thực không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của gia đình, mà cần phải được trải dài cho đến những người bên ngoài gia đình. Kinh nghiệm cho thấy một nền giáo dục gia đình dù có nghiêm minh đến đâu cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia đình. Như vậy, quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những điều kiện thiết yếu để thực thi quyền bính trong gia đình. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Giữa hai người bạn, người ta cũng có thể nói đến một thứ quyền bính nào đó. Tôi có một quyền hạn hay uy tín nào đó đối với bạn bè của tôi, bởi vì tôi là một người bạn. Chúng ta cảm thấy được bạn bè thông cảm, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đáp ứng lại một số chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích thực, chúng ta hành xử phù hợp với những gì bạn hữu của chúng ta chờ đợi. Người Tây Phương thường nói, bạn tốt thì vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng rõ ràng hơn. Nói chung, tình bạn càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải lịch sự và đúng giờ. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải quản đại hơn. Đây chính là một tình bạn mà cha mẹ cần phải thắt chặt với những người xung quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái. Uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia tăng uy tín của họ đối với con cái. Không những con cái hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người xung quanh, mà còn học hỏi được từ cách sống ấy. Trong cái nhìn đức tin, các mối quan hệ với những người xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh, không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái, hoặc để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái, mà bởi vì họ có sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui bất cứ nơi nào họ có mặt, mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ và công tác tông đồ của người tín hữu Kitô. Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương trình chính trị hay văn hóa. Nó chỉ có mục đích đơn giản là khơi dậy khát vọng sống yêu thương nơi người khác. Một công tác tông đồ như thế dĩ nhiên mang lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Giữa người với người sẽ có nhiều cảm thông hơn. Giữa người với người sẽ có sự tôn trọng hỗ tương nhiều hơn.
Một bầu khí như thế làm sao không có ảnh hưởng tích cực trên việc giáo dục con cái? Đối với các bậc cha mẹ công giáo, cho dù phải dành ưu tiên và quan tâm cho con cái, họ không được quên rằng họ còn có một nghĩa vụ rất nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, gương mẫu cho những người xung quanh. Ý thức như thế về bổn phận của người tín hữu Kitô, họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Chính con cái họ là những người đầu tiên hưởng được lợi ích của các mối quan hệ tốt đó. Chính qua những mối quan hệ tốt của cha mẹ với những người xung quanh mà con cái thấy được sự cần thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị như sự cảm thông, chia sẻ, tình liên đới và nhất là sự phục vụ vô vị lợi chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. Nhiều cha mẹ vì ích kỷ hay mù quáng dành tất cả thời giờ, công việc cho con cái đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Những đứa con được giáo dục như thế có thể sẽ thành công trong việc học hành, nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu quân bình vì không phát triển được một trong những chiều kích quan trọng trong nhân cách là sự quan hệ với người khác. Cha mẹ công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời sống, xuyên qua niềm vui, nỗi khổ của những người họ đang chia sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai cách này hay cách khác góp phần vào việc xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Muốn hay không, trong tình liên đới, tất cả mọi người đều cách này, cách khác, can dự vào đời sống gia đình của người khác. Do đó, một cuộc sống gia đình phong phú và một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các quan hệ với những người xung quanh. Dĩ nhiên, không ai bị bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này mà không với người kia. Tuy nhiên, đối với người tín hữu Kitô, không vì chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số người. Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, như là không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình công giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ gồm những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng, nhưng đồng thời cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai trường hợp, họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Ngoài mối quan hệ với những người xung quanh, công việc hàng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố góp phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền đứng. Ở đây, cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa và giá trị của lao động trong ánh sáng mặt khải. Lao động, dù âm thầm đến đâu, cũng là một cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và góp phần vào việc thăng tiến bản thân và tha nhân. Được nên người hơn, đó là ý nghĩa thiết yếu của lao động. Cùng với hy sinh của họ, công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng thành hơn. Và như vậy, không những họ mưu cầu cuộc sống cho bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho con cái. Một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ khi thực thi quyền bính. Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người khác, một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình, rồi cái đó là sự thanh liêm, lòng quảng đại, tình liên đới và bao nhiêu đức tính nhân bản và Kitô khác.
cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư? Họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa. Cha mẹ đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho mình ư? Họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi công tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư? Họ đang khuyến khích con cái họ sống ích kỷ vậy. Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ, mà phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi. Cho nên cha mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăn say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng. Cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phải nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1923 tại Chicago bên Hoa Kỳ, một người có sáng kiến tổ chức một cuộc gặp gỡ quy tụ hầu hết các doanh thương giàu có nhất trên thế giới. Trong số những người có mặt, người ta chú ý đến một số người nội nàng nhất. Sau một thời gian, người ta thấy trong số những người ấy thì một người chết vì phá sản, một người phải bỏ nước ra đi và khi chết không lấy một đồng xu dính túi, một người trở nên điên khùng, một người bị giữ trong một trung tâm cải huấn, ba người tự kết thúc cuộc đời vì quá thất vọng. Quý vị và các bạn thân mến, nêu lên những trường hợp trên đây, chúng ta không cố ý kết án sự giàu có. Giàu có tự nó không phải là một tội. Chỉ có những người giàu có một cách bất công, chỉ có những người giàu có mà lại làm ngơ trước nỗi thống khổ của những người túng thiếu. Chỉ có những người giàu như thế mới đáng lên án mà thôi. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không kết án sự giàu có của người phú hộ. Chúa Giêsu không nói đến nguồn gốc những của cải mà người phú hộ ở đây có được. Chúa cũng không kết án việc yến tiệc linh đình mà người này đã mở ra để thiết đãi, mà Ngài đã chỉ cho thấy điều đã khiến cho người phú hộ ở đây phải trầm luân, đó là thái độ vô tâm của ông đối với Lazaro, người nghèo khó ăn xin ở ngoài cổng nhà của ông. Quan tâm đến những người khác, nhất là những người nghèo túng, khốn khổ, đó là một nghĩa vụ của chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta không thể sống theo chủ trương, sống chết mặc bay được. Số phận đời đời của chúng ta, cuộc sống mai hậu của chúng ta, đều tùy thuộc vào mức độ sự quan tâm của chúng ta đối với tha nhân. Chúa Giêsu đã chẳng nói với chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta làm cho những người bé mọn nhất trong chúng ta là làm cho chính Ngài đó là gì? Mà nếu đó là việc làm chúng ta làm cho chính Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ đền đáp cho chúng ta. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm đến người khác, nhất là những người khác ấy lại là những người tống khổ, những người bị xã hội ruồng rẫy. Đó chính là một trong những việc làm mà chúng ta cần thực hiện trong mùa chay này. Amen.
Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phát kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.